Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Ngọc Mai và đây là podcast Khám phá lịch sử. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau du hành về quá khứ đến với một vương quốc bí ẩn và đầy hấp dẫn. Đó là Champa. Khi nhắc đến Champa, tôi thường nghĩ đến hình ảnh những con thuyền buôn bán tấp nập trên biển. Nhưng tôi nghe nói, đằng sau vẻ huy hoàng của thương mại biển, Champa còn có một nền nông nghiệp rất phát triển. Điều này có thật không vậy thưa ông Trần Kỳ Phương?
Chào Ngọc Mai và quý vị thính giả. Tôi là Trần Kỳ Phương, nhà nghiên cứu lịch sử Champa. Điều thú vị là suy nghĩ của Ngọc Mai cũng chính là điều mà nhiều người lầm tưởng về Champa. Ai cũng nghĩ Champa chỉ mạnh về thương mại biển, mà quên mất rằng nông nghiệp mới chính là nền tảng kinh tế quan trọng của vương quốc này. Ngọc Mai có biết vì sao người ta lại có suy nghĩ đó không?
Tôi đoán là do vị trí địa lý của Champa nằm dọc theo bờ biển miền Trung, rất thuận lợi cho việc phát triển thương mại hàng hải. Hơn nữa, địa hình miền Trung khá khô cằn, lại bị chia cắt bởi núi và sông, nên tôi cứ nghĩ nông nghiệp ở đây khó phát triển lắm.
Đúng là miền Trung có địa hình không mấy thuận lợi, nhưng người Champa đã rất tài giỏi trong việc thích nghi và khai thác tiềm năng của vùng đất này. Họ đã xây dựng nên một nền nông nghiệp vững mạnh, góp phần quan trọng vào sự phồn thịnh của vương quốc. Điều này được chứng minh qua rất nhiều sử liệu và di tích khảo cổ.
Thật vậy sao? Tôi rất tò mò muốn biết những bằng chứng đó là gì. Ông có thể chia sẻ thêm cho tôi và quý vị thính giả được không?
Được chứ. Tôi còn nhớ lần đầu tiên đọc Thủy Kinh Chú, một bộ sách của Trung Quốc viết vào thế kỷ thứ 6. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy ghi chép về việc người Champa đã biết cày bừa, trồng lúa hai vụ, lại còn phân biệt cả ruộng bạch điền, trồng lúa trắng, và xích điền, trồng lúa đỏ. Thậm chí, gạo còn là một mặt hàng xuất khẩu của Champa sang Trung Quốc nữa đấy.
Điều này thú vị quá. Vậy ngoài lúa gạo, người Champa còn trồng những loại cây gì khác không thưa ông?
Chư Phiên Chí, một tài liệu khác của Trung Quốc vào thế kỷ 13, có mô tả người Champa trồng rất nhiều loại cây, từ lúa tẻ, cây, đậu, mía cho đến chuối, dừa. Họ còn dùng bò để kéo cày nữa. Ngọc Mai thấy sao? Có giống với nông nghiệp ở một số vùng miền Việt Nam ngày nay không?
Nghe có vẻ quen thuộc đấy chứ. Vậy có những bằng chứng từ chính người Champa thì sao ạ?
À, các bia ký Champa cũng ghi lại rất nhiều thông tin về nông nghiệp. Từ Mỹ Sơn đến các cụm tháp miền Nam, nhiều bia ký ghi chép việc dâng cúng ruộng đất và nô lệ cho thần linh. Bia ký của vua Harivarman đệ nhất ở Mỹ Sơn thậm chí còn ghi rõ diện tích và sản lượng lúa của từng loại ruộng được dâng cúng.
Thật bất ngờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ bia ký lại ghi chép cả những chi tiết như vậy. Vậy những ghi chép này cho thấy điều gì về vai trò của nông nghiệp trong xã hội Champa thưa ông?
Những ghi chép này cho thấy lúa gạo đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống kinh tế và xã hội của người Champa. Các tư liệu thời cận đại còn lưu giữ sổ đinh, sổ địa bạ, ghi chép về thuế má, kho lương thực và các giao dịch mua bán ruộng đất. Tất cả đều cho thấy tầm quan trọng của nông nghiệp.
Tôi hiểu rồi. Vậy còn về công trình thủy lợi thì sao? Miền Trung khô cằn như vậy, người Champa đã làm thế nào để tưới tiêu cho ruộng đồng?
Để khắc phục khó khăn về điều kiện tự nhiên, người Champa đã xây dựng rất nhiều công trình thủy lợi, từ hệ thống dẫn nước bằng đá ở Do Linh cho đến các đập chắn sông như đập Nha Trinh, đập Cây Khế. Họ còn có cả hệ thống giếng nước để phục vụ sinh hoạt và sản xuất nữa. Nước giếng được sử dụng theo thứ tự ưu tiên, uống, tắm giặt, chăn nuôi và cuối cùng mới là tưới tiêu cho ruộng lúa.
Thật là đáng kinh ngạc. Vậy ra người Champa đã rất coi trọng việc sử dụng nước hợp lý. Tôi thấy có một điểm thú vị là ngay cả văn hóa dân gian của các tộc người có nguồn gốc Champa cũng phản ánh truyền thống nông nghiệp. Ông có thể kể thêm về điều này được không?
À, các lễ hội liên quan đến nông nghiệp và tục thờ hồn lúa vẫn được duy trì cho đến ngày nay. Điều này thể hiện sự tôn kính và biết ơn của người Champa đối thiên nhiên, cầu mong mùa màng bội thu. Điều này cho thấy nông nghiệp không chỉ là một hoạt động kinh tế mà còn là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của họ.
Qua câu chuyện của ông, tôi đã hiểu hơn về nền nông nghiệp Champa, thật sự rất thú vị và bổ ích. Tôi đã học được rằng Champa không chỉ là một quốc gia biển mà còn là một vương quốc trọng nông. Người Champa đã rất sáng tạo và kiên trì trong việc phát triển nông nghiệp, bất chấp những khó khăn về địa hình và khí hậu. Cảm ơn ông Trần Kỳ Phương đã chia sẻ những kiến thức quý báu này. Còn quý vị thính giả, hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast tiếp theo của Khám phá Lịch sử.
Cảm ơn Ngọc Mara Swan Taste.